Chương trình Trò chuyện với Lan Chi xin được chào tái ngộ cùng quý thính giả. Trong chương trình hôm nay, khách mời là nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên ở bên Pháp. Xin mời nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên.
Xin chào quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam hải ngoại.
Thưa nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên, được biết nhạc sĩ đã trải qua rất nhiều thăng trầm, vậy nhạc sĩ có thể kể vắn tắt tình hình đất nước vào những năm nhạc sĩ đủ lớn để chứng kiến và ghi nhớ được không ạ?
Làm sao trả lời một cách đầy đủ cho câu hỏi vĩ đại của Hoàng Lan Chi trong khuôn khổ cuộc phỏng vấn này? Một cuộc đời giữa hai thế kỷ, tôi chỉ xin nhắc lại vài điểm ghi dấu trong kỷ niệm thiếu thời, là những ngày tôi còn ở nước nhà. Lúc 14 tuổi, tôi đã chứng kiến cuộc đảo chánh của Nhật Phát Xít với mục đích loại trừ thực dân Pháp ra khỏi Đông Dương trong đêm mùng 8 tháng 3 1945. Vua Bảo Đại lấy cơ hội này để chính thức cáo bại Hiệp ước Bảo Hộ 1884 và tuyên bố với đồng ý của Nhật Bản nước Việt Nam độc lập từ ngày 11 tháng 3 1945. Sau khi Nhật đầu hàng, chính phủ Trần Trọng Kim vẫn tiếp tục đảm nhiệm thống trị quốc gia, nhưng phong trào cách mạng bùng nổ bởi các đảng phái từ nay được bỏ ẩn bí để tranh đấu giữa ban ngày cho độc lập tự do nước nhà. Việt Minh đề khởi tổng khởi nghĩa ngày 10 tháng 8 1945 và ép buộc vua Bảo Đại phải thoái vị ngày 25 tháng 8 1945. Tôi có mặt trước cửa Ngọ Môn, Huế, đằng chứng kiến nghi lễ Hoàng đế Bảo Đại trao ấn kiếm nhà Nguyễn cho hai đại diện của Hồ Chí Minh là Trần Duy Liệu và Cù Huy Cần đến từ Hà Nội. Lần đầu tiên tôi nghe giọng nói của vị vua An Nam cuối cùng mà lòng buồn vô hạn.
Thưa nhạc sĩ, vào những năm đó thì âm nhạc Việt Nam đã trưởng thành được bao lâu, và những nhạc sĩ nào vào thời gian đó có những sáng tác ảnh hưởng đến giới thanh niên nhiều nhất?
Trong những năm 1949-1945, nền tân nhạc mới bắt đầu, với những nhạc sĩ Việt Nam viết nhạc và lời bằng quốc ngữ, được báo Ngày Nay hồi ấy đăng tải như Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Xuân Khoác, Lê Thương, Thẩm Oánh. Sau đó Thẩm Oánh đưa ra chủ trương nhạc Việt Nam thuần túy Á Đông, và Dương Thiều Tước chủ trương nhạc ảnh hưởng âm điệu Tây Phương. Trở lại những năm 1940-1945 tại Việt Nam dưới chế độ PETA, phong trào phục hưng được đề xướng với mục đích đào tạo thanh niên phải có một tinh thần mạnh mẽ trong một thân thể tráng cường. Việt Nam bất diệt của Hoàng Gia Linh, Trên Sông Bạch Đằng của Hoàng Quý, hay Tiếng Gọi Sinh Viên của Lưu Hữu Phước. Lưu Hữu Phước với Tổng Hội Sinh Viên, bài Tiếng Gọi Sinh Viên đổi thành Tiếng Gọi Thanh Niên, và kết cục là Tiếng Gọi Công Dân, được nhà cầm quyền miền Nam dân chủ tự do dùng làm quốc ca. Lưu Hữu Phước đã làm nổi bật những trang sử oanh liệt nước nhà trong nhiều bài Ải Chi Lăng, Bạch Đằng Giang, Hội Nghị Riêng Hồng, Nam Tiễn, Hát Giang Trường Hận, và những bài hùng mạnh đúng với tinh thần hướng đạo như Lên Đường, Gọi Đoàn, Bàn Đường, Thiếu Sinh Hạnh Khúc, Thiếu Nữ Việt Nam, Khúc Khải Hoàng, v.v. Xin nhắc, bài Võ Ngựa Giang Hồ của Lê Mộng Nguyên viết năm 1948, Hương Mộc Lan xuất bản năm 1949, cùng với nhiều tác phẩm của Lưu Hữu Phước, và bài Mùng 8 tháng 4 Mừng Khánh Đại của Lê Mộng Nguyên đăng trên Phật Giáo Văn Tập năm 1948, có thể xếp vào loài nhạc hùng đã ảnh hưởng nhiều thanh thiếu niên nói chung và thanh thiếu niên Phật tử nói riêng.
Thưa nhà sĩ học nhạc với ai và từ bao giờ, rồi nhạc phẩm đầu tay là gì, vào năm nào và xuất phát từ cảm hứng nào, thưa nhạc sĩ?
Tôi đến với âm nhạc qua sự nổi tiếng về thi văn từ thuở ấu thơ. Hồi ấy thì anh Trần Kim Ngọc, một người bạn láng giềng, thấy tôi giỏi việc văn, nhờ tôi viết lời cho những bản nhạc anh sáng tác. Tôi chưa biết đàn mà cũng không biết nhạc. Anh Ngọc dạy liền cho tôi đàn mandolin nè, cùng vài sơ lược về Xuân Phê và bản dạy cây đàn của anh. Từ đó tôi hăng say viết nhạc lẫn lời qua cây đàn này, và sau đó qua vị cầm và nhất là tây ban cầm. Tuy chưa biết nhạc lý lúc đầu, nhưng cố gắng tự học qua những bản nhạc tiếng Tâm của Lưu Hữu Phước, Văn Cao về nhạc Hùng và Đặng Thế Phong, Doãn Mẫn, Nguyễn Văn Thương, Hoàng Giá về nhạc buồn lãng mạn. Xuân Tươi là nhạc phẩm đầu tay của tôi, được làm qua đàn mandolin lúc tôi chưa đầy 15 tuổi. Lúc tôi mới làm xong, có đàn ngay cho bạn Tôn Thất Niềm nghe. Bài này được đăng trên báo Quốc Gia dưới biệt hiệu Lang Đạo.
Thưa nhạc sĩ, được biết nhạc sĩ sang Pháp rất sớm, từ năm 1950. Lúc đó tình hình Việt Nam ra sao? Và vì lý do nào mà nhạc sĩ sang Pháp?
Tôi từ dạ Huế vào cuối tháng 9, 1950, để vào Sài Gòn và ở lại Sài Gòn một tuần lễ để gặp ca nhạc sĩ Thu Hồ và lên đài phát thanh Pháp Á Radio Fantasy hồi ấy, trình bày với anh Lê Mùng Hoàng những bản nhạc của tôi như Hoàng Hoa Thôn, Trăng Mở Bến Suối, Nhớ Huế, Bài Thơ Huế. Rồi từ Sài Gòn lấy máy bay qua Paris, tôi đến phi trường Orly ngày mùng 5 tháng 10 1950. Tôi qua Pháp với tính cách sinh viên du học hồi ấy.
Nhạc phẩm Trăng Mờ Bên Suối coi như một dấu ấn cho âm nhạc của Lê Mộng Nguyên. Xin nhạc sĩ vui lòng cho biết hoàn cảnh ra đời của bản nhạc này và vào năm nào, ai là người hát đầu tiên để đưa Trăng Mờ Bên Suối đến với đồng bào?
Trăng Mờ Bên Suối là một ca khúc viết ngày 13 tháng 11 năm 1949 tại Huế, để đánh dấu một mối tình linh tính, một sự đau khổ trong tương lai vì phải rời quê cha đất tổ qua năm sau, cùng với óc tưởng tượng dồi dào của một người thi nhạc sĩ đã làm cho tôi biến hóa những cuộc gặp gỡ với người yêu thành một gặp gỡ cuối cùng bên bờ suối dưới ánh trăng mờ, mà ngay hoa lá cũng đồng lòng nức nở khóc nỗi chia ly. Ngày xưa còn đó trăng nữa mong chờ. Viết xong, tôi quyết định gửi qua đường bưu điện cho danh ca Thu Hồ của đài phát thanh Pháp Á ở Sài Gòn, và người ca nhạc sĩ lẫy lừng hồi ấy đã hát ngay một tuần sau trên đài. Sau đó tất cả nam hay nữ ca sĩ nổi tiếng ai cũng hát và cho vào tuổi trở thành bất hủ.
Ý kiến của các nhạc sĩ đàn anh về Trăng Mờ Bên Suối như thế nào, thưa nhạc sĩ?
Rất khó trả lời câu hỏi này, vì lúc Trăng Mờ Bên Suối được nổi tiếng thì tôi đã từ dạ quê hương, du học và sinh sống ở Paris. Không có dịp đọc báo bên nhà, nhưng qua thư từ của gia đình, bạn hữu và nhất của ca nhạc sĩ Thu Hồ, tôi biết là ý kiến của các nhạc sĩ đàn anh hồi ấy đối với tôi nói chung và Trăng Mờ Bên Suối nói riêng rất là tốt đẹp. Cách đây không lâu, trong tuần báo Việt Nam ngày 6 tháng 8 2004, nhạc sĩ văn sĩ Nguyễn Đình Toàn có viết về Trăng Mờ Bên Suối như sau. Tôi xin đọc. Một trong những bài hát có thể coi là điển hình một thời nhạc lãng mạn của chúng ta, được in trong truyện tập 100 khúc ca tiền chiến là bài Trăng mờ bến suối của Lê Mộng Nguyên. Nhớ lại những ngày chiến tranh lan tràn sắp tới lúc hiệp định Geneva được ký kết, cả đất nước dường lênh đênh chưa biết rồi sẽ trôi dạt về đâu. Cũng là lúc người ta được nghe trên khắp các đài phát thanh Hà Nội, Huế, Pháp, Á, Sài Gòn bài Trăng mờ bến suối qua giọng hát hầu hết các danh ca của chúng ta thời bấy giờ: Tâm Vẫn, Minh Độ, Ngọc Bảo, Minh Trang, Ngọc Hà, Minh Diệu, Mạnh Phát, Anh Ngọc, vân vân. Nhạc như một nỗi khát khao tìm về một nơi yên ẩm mà thực tế lúc nào cũng như đe dọa lấy mất. Cái chốn hạnh phúc có thể nương náu ấy dường như chỉ còn là chỉ tồn tại trong mơ ước.
Xin mời quý thính giả nghe nhạc phẩm Trăng mờ bên suối. Bản nhạc đã đánh dấu ấn trong âm nhạc của Lê Mộng Nguyên.
Thank you.
Thưa nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên, sống ở Pháp, nhạc sĩ lấy nguồn cảm hứng từ đâu để viết nhạc Việt, vì thời xưa chưa hề có nét để không gian hầu như không còn là biên giới.
Trong những năm đầu ở Paris, tôi luôn tưởng nhớ quê hương và tiếp tục sáng tác nhạc lấy nguồn cảm hứng từ làng mạc, thôn xóm, sông Hương, núi Ngự là nơi tôi sinh trưởng. Tôi gửi về Việt Nam những bài nhạc vừa mới làm và các nam nữ tân ca tiếp tục trình bày nhạc của tôi.
Trước 1975, những nhạc phẩm viết từ Pháp của nhạc sĩ được những ai tiếp tay phổ biến trong nước. Và nếu như phải nói một lời cảm ơn, thì nhạc sĩ muốn dành cái lời đó cho ai?
Lại dĩ nhiên là Thu Hồ. Cách đây 5 năm, được tiếng nhạc sĩ, thi sĩ và ca sĩ Thu Hồ vừa từ trần ngày 19 tháng 5 năm 2000 tại Santa Ana, hưởng thọ 81 tuổi. Tôi có viết một bài trên nghệ thuật số 76 tháng 7 năm 2000 có đoạn sau. Từ lúc tôi từ dạ quê hương và đặt chân trên đất Pháp ngày 5 tháng 10 1950, Thu Hồ tiếp tục trình bày những bài tôi gửi cho anh từ Paris. Vì suốt mấy năm sau, 1951-1952, tôi vẫn sáng tác dồi dào lúc đầu ở kinh thành Hoa Lệ. Xuân Tha Hương, Lá Thư Cho Mẹ, Bên Dòng Sông Phen, vân vân. Thu Hồ thương mến nhạc tôi, muốn biết ai là người đã làm cho tôi hứng cảm sáng tác những bài nhạc lãng mạn và nhung nhớ. Thu Hồ là người đại diện cho tôi với các nhà xuất bản như Ái Hoa, Kinh Hoa, Á Châu và An Phủ tại Việt Nam, đã phát hành một phần lớn nhạc phẩm của tôi mà qua đài phát thanh và dòng hát truyền cảm của Thu Hồ được lừng danh rất sớm vì đánh trúng con tim và tâm hồn lãng mạn của thanh thiếu niên từ thế hệ này qua thế hệ khác. Tôi với Thu Hồ thật là có duyên nợ trong cuộc đời này, và những dòng chữ viết ra đây là để tặng hương hồn một người bạn, một người anh cả kính mến vừa vĩnh viễn ra đi.
Từ sau 1975, có lần nào nhạc sĩ về Việt Nam và cảm tưởng ra sao?
Từ ngày 30 tháng 4, 1975, không có lần nào tôi về thăm Việt Nam. Nhiều người ngạc nhiên, hỏi tại sao? Để trả lời, tôi xin nhắc lại đây một lần nữa. Câu tuyệt tác mà Victor Hugo đã nói năm 1859, đằng từ chối quyết định đại ấn xá của bảo tàng Nạ Phá Luân Đề Tam. Trung thành với giao ước mà tôi đã ký kết với lương tâm, tôi sẽ chia sẻ đến tận cùng cái kiếp lưu vong của tự do. Ngày nào tự do được hồi phục, ngày ấy tôi sẽ trở lại cố hương. Nhà đại thi hào và chính khách Pháp thật là một gương mẫu vẹn toàn cho trí thức văn nghệ sĩ Việt Nam hải ngoại.
Xin một câu hỏi chót dành cho nhạc sĩ. Giai đoạn sáng tác hưng thịnh nhất của nhạc sĩ là vào những năm nào?
Từ 1948-1949 đến năm 1957 là giai đoạn hưng thịnh nhất trong việc sáng tác nhạc của tôi, nhất là trong năm 1950. Tổng số những sáng tác nhạc của Lê Mộng Nguyên từ 1945 đến nay hơn 100 bài. Ngoài những bài Trường Ca Cung Tiễn, Võ Người Giang Hồ, Việt Nam Thắm Tươi, vân vân mà chúng ta có thể xếp vào hàng nhạc hùng, tất cả những bài khác đều thuộc về nhạc tình cảm lãng mạn.
Nếu có một lời chúc cho âm nhạc Việt Nam nói chung và hải ngoại nói riêng, thì nhạc sĩ sẽ có lời gì?
Ca khúc Việt Nam muốn đạt được tối đa của siêu quần cần phải chứa đựng hồn thơ và ý nhạc, rung động quả tim của mỗi một người. Nhạc sĩ muốn phụng sự âm nhạc, cần phải được tự do tư tưởng và tự do phát biểu. Đó là một điều kiện tối thiểu cho những tâm hồn cao nhã, hứng cảm những bài hát để lại cho đời. Đó cũng là một lời chúc chân thành của tôi.
Xin cảm ơn nhạc sĩ rất nhiều, xin chúc nhạc sĩ cùng quý quyến mọi sự an khang, và cũng mong những lời chúc của nhạc sĩ cho âm nhạc trong và ngoài nước và cả ước nguyện cho Việt Nam sẽ sớm thành sự thật.
Xin cảm ơn Hoàng Lăng Chi, xin tạm biệt đồng bào thương chỉ, hẹn một ngày sau.
Trước khi chúc sức khỏe và nói lời tạm biệt, Hoàng Lan Chi xin mời quý thính giả nghe một nhạc phẩm mới của nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên, đó là bản Giao Mùa, phổ thơ Phạm Ngọc.
Mong manh từng sợi nắng vàng, xuân vừa bờ ngọ hạ sang giáo mùa. Về đâu áo lụa ngày xưa, chiều nay phố cũ lứa thưa bóng người. Bên đường hoa tím tàn rơi, mình tôi giữa đời. Thời gian con ngược chảy xuôi như cơn gió thoảng bên trời quạnh hiu. Hạ vàng phượng đỏ em yêu bao, ngọ mật tiêu cùng em. Bây giờ riêng những ưu phiền xuân đi, hạ đến em đêm nỗi đau. Ơi em nắng đã phai màu, với nỗi sầu mình
ha.
đã phai màu. Còn đây ta với nỗi sầu.